ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật.
Thì nhân ngày mặc định của dân gian cúng sao, thì tôi nói đôi điều về những cái vô lý của các cái phong tục kiêng cử.
Ai đang bị tai hoạn nạn, bệnh tật, đau ốm, trở ngại, kiện tụng, tai nạn, bất hòa thì cũng nên tránh xông nhà người khác vào những đầu năm. Nhân gian nghĩ rằng là xong đất nhà người khác là mang cái họa của mình đến với người. Niềm tin này được Phật giáo gọi là mê tín, bởi vì họa vào ước của một con người do đời sống đạo đức hay là phi đạo đức của người đó cộng với môi trường hoàn cảnh cũng dành được tạo ra. Việc thông kiến một người nào đó đến nhà chúng ta không thể nào mang được xuôi hay là nên. Ngay cả trong những năm quý vị làm thử đi, được gọi là năm có sao tốt chí mạng, vì mời khoảng chừng là 30 người có sao tốt cùng năm đó đến sau nhà của một lúc coi xem năm đó có là năm khám cá đâu không, có vậy không? Nếu mà bị xong nhà dẫn đến chuyện hơi và xui đó, thì ta chỉ cần lưu theo cái mẹo Phật này là sẽ làm giàu sang là thôi. Mời người nào mở hàng tốt đến, thuận lợi đến, thì cái đó được thuận lợi. Thuận lợi hay không thuận lợi đâu có đơn giản hết đấy, tất cả nó đều liên hệ đến nhân quả. Thì đó mình nên mạnh dạn tháo mở cái phong tục tập quán nó sai lầm này để đỡ phải kiêng cự và đỡ phải gây ra nỗi hàm oan cho bất kỳ ai lỡ mà xông nhà chúng ta. Mà nếu mà đó là ăn không trôi hạnh phúc do não được bình an, bình an ta đổ thừa cho người đó hết. Và cái tội đổ thừa đó là tội liên quan giáo hòa làm tốt. Kiên cử thứ hai đó là quét nhà. Thường người Việt Nam mà chúng ta có thói quen là giấu chổi vào những ngày 30, mùng 1, mùng 2 10 kỹ là hết luôn cả tháng Giêng, cho để nhà dơ cửa nào dơ, kỹ là mà quét rác ra khỏi nhà đó thì làm cho các may mắn ra khỏi nhà mình. Như vậy dân gian quan niệm rác là hên, rác là tiền, rác là đô la, rác là vàng, cho nên giữ rác ở trong nhà để không có được cái đó. Rồi giữ rác ở tùy loại, có những loại rác mà để 3 ngày là nó ung thư đó, làm ô nhiễm vệ sinh, rồi không an toàn sức khỏe và nhiều thứ khác trong gia tộc lắm. Chùa nào mà ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 mà không quét dọn nhiều lần là Phật tử sợ không đến chùa thì vô con mắt hay lại. Thế vì để vì vừa cấm nhang xuống một xíu thôi, quay đi chưa đầy 10 giây là các chú tiểu, các Phật tử phụ giúp chùa vào những ngày đó là tháo nhang ra nhúng vào trong cái dòng nước này cho khói khỏi ảnh hưởng đến những người đi viếng lễ cầu năm. Về trên bàn thờ Phật á, một ngày mùng một á phải quét đến nhiều lần, lau cũng nhiều lần để mà tử tế nhìn thấy cảnh chùa thật là tươi vui hạnh phúc. Chứ nếu mà chân nhang rồi bụi bặm không thì cái cánh rất là sợ không dám đi chùa nữa. Cho nên chùa nào mà quét dọn nhiều thì lọc vô nhiều. Như vậy lọc và thắt lọc nó nằm đâu? Ở chỗ là chúng ta sống làm ăn
có đức hay không, có phương pháp hay không, có đúng thời điểm hay không, và có phù hợp với cái quy luật nhân quả của kinh tế thị trường hay không. Và nếu như câu trả lời là không thì người ta bắt bị thua lỗ đó. Người Trung Hoa thì còn có thờ con tỳ hiu, con đó là con không có, không có bức cửa để bài tiết, tức là hồng môn. Ta nghĩ rằng là con vật này ăn vào mà không có phải phóng thải ra bên ngoài thì tự nhiên do tiền vào như nước mà tiền ra không có giọt nào hết. Một cái quy luật tiêu thụ cơ thể vào mà không ra là chết đó. Do đó phải có vào có ra như là một sự vận hành. Vấn đề chỗ là ra cái gì là như thế nào, ra cho việc nghĩa, việc thiện, việc tốt thì trước đó được tăng trưởng, còn ra trong sự ăn trà ăn xài, chi tiêu quan phí, cờ bạc rượu chè, rồi những nơi là xấu thì cái ra đó mới dẫn đến sự tăng trưởng tài sản. Cho nên quý đồng tử đừng có sợ quét nhà, chứ mấy nhà tết quét càng nhiều càng tốt, không có ảnh hưởng gì đâu. Thứ ba là chuyên đổ vỡ. Ngày đó ai lấy có điều mà giữ ý giữ thứ, không làm cơ ly vỡ, chán đĩa bể, thì ta nghĩ rằng là việc làm đổ bể vỡ đấy được hiểu là trọn năm cái gì cũng thất bại và không thành tựu. Thì từ hợp lý bao giờ nó cũng có cái tiến trình lão suy của nó. Vật chất lão suy, các giác quan con người cũng phải bị già nua. Quy luật sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử áp dụng cho mọi sự hiện tượng trên cuộc đời này. Có nhiều cái món hàng nhà sản xuất chế tác nó trong vòng vài ba năm là phải hư ra để ta phải mua cái mới, giờ không đụng đến cũng hư, người có xuất tác thì nó mau hư ra. Thì chẳng lẽ cái ly với nước nóng ngay cái thời điểm mà nó bị hư là ngày 1, 2, 3 là cả năm đó cái gì cũng đổ lại không đó, hư thì mua cái mới. Thì lúc có nhiều người hà tiện hà tặng không dám tiêu xài nữa, lâu phải có mặt này hư mặt kia hư để mua đồ mới xài. Cho nên đừng có tin vào cái việc đổ bể hư tượng trưng cho năm xu. Và người ta cũng còn liên tưởng đến việc nên cấm những lời qua tiếng lại lớn tiếng hận thù va chạm hay là đánh xúc phạm, thì những cái đó được hiểu là trọng năm còn liên hệ đến bạo động hận thù tan tóc, thì cái kiên cử này tốt. Mà không phải chỉ kiên cử có 3 ngày Tết mà phải luôn cả trọn năm, cái nào tốt là giữ lại.
Kiên kỵ thứ tư tư là không đòi nợ. Đòi nợ vào 3 ngày xuân thì trở thành là 300 mấy chục ngày còn lại xẹp. Người ta nghĩ là Tết mà đòi nợ là năm đó con nợ sẽ ngóc đầu lên không nổi. Ngày xuân đòi nợ thì tốt hơn là những ngày thường, ngày đó ta có tiền ta tiêu. Người nghèo cỡ nào, thiếu nợ cỡ nào cũng phải sáng mà tiêu xài vào những ngày xuân. Cho nên giả sử có ai đòi nợ mình vào những dịp đầu xuân đó, thì cứ trả vì lúc đó có tiền. Còn qua những ngày thường hết tiền là lấy đâu trả. Việt Nam nói một câu là tháng giêng là tháng ăn chơi, ăn Tết cả một tháng. Mà ăn chơi như thế là tiền ra như nước, rồi sau đó 11 tháng còn lại là cài như trâu. Như là một cái quy luật bù trừ. Còn các quốc gia khác đó, người ta chỉ ăn Tết đơn giản thôi. Phương Tây những ngày trước Tết thì ta làm lớn, rồi Tết thì ta làm có ngày, ngày mùng 2 Tết Tây là trở thành bình thường. Người Ấn Độ Tết Diwali, tức là một ngày trước Tết, một ngày sau Tết, nghĩa là tối đa là 3 ngày. Năm nay chính phủ Việt Nam cho ăn Tết đến 9 ngày. Tại vì nó liên hệ đến ngày thứ bảy và chủ nhật hay là ngày nghỉ, thay vì ngày thứ sáu cách đây hai hôm đi làm một ngày rồi phải nghỉ hai ngày nữa mất công cho sum tụ trở thành là 9 ngày. Và nhiều người nhân cơ hội đó đi du lịch tứ xứ, có nhiều người xin nghỉ luôn cả một tháng giêng luôn. Thì những kiên cử như thế cũng không nên, mà mình vui quá mức như vậy đó, khi mình bắt đầu lại công việc nó cũng mất cái đà. Theo học thuyết tinh tấn của Phật giáo đó, thì ta phải làm cái gì đó bền bỉ, điều đặn, có bài bản, trình tự. Tốt hơn á là làm bán sống bán chết 11 tháng rồi nghỉ 1 tháng, hiệu quả không cao. Kiên cử thứ năm đó là xuất hành và khai trương. Theo lịch Trung Quốc, ngày mùng 2 Canh Dần á là ngày kỵ xuất hành, ngày mùng 3 là tốt. Nhân dân Việt Nam có câu á, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết chùa. Sức là vô lý không ạ? Mẹ và cha ở chung nhà với nhau, mùng 1 thì chúc cha, mùng 2 mới chúc mẹ. Như vậy nguyên cái ngày mùng 1 mẹ làm gì? Bơ vơ, buồn tủi, vậy đó không công bằng. Và rất may là phần lớn Phật tử Việt Nam không tin quan điểm đó, cho nên ngày mùng 1 đi chùa nùm nước. 11 giờ là bắt đầu đi thập tự rồi. Có người đi đến 5 giờ sáng rồi ngủ vài 3 tiếng, 9 giờ sáng dậy đi 10 chùa tiếp. Nguyên ngày mùng 1 hầu như là dành cho gieo phúc đầu năm. Còn chùa Giác Ngộ thì có truyền thống trên 40 năm, cứ ngày mùng 2 là đi hành hương. Năm nay thì chúng ta đi được 700 người. Chùa Ấn Quang năm nay là 1.400 người. Chùa Giác Quy quận 4 1.000+ người. Chùa Từ Tân ở quận Tân Bình 1.000 người. Và vài bữa nữa thì chùa Thiên Tôn ở quận 5 có khoảng 500-600 người. Thì đó là những ngôi chùa có số lượng người đi hành hương thập tự đầu năm đông nhất ở Sài Gòn. Và quý Phật tử đâu ai ngán ngày mùng 2 đâu. Mùng 2 chẳng những không ngán, xuất hành không phải là chỉ một nơi mà mình đến 10 chùa khác nhau. Mà trên đường đi vào 10 chùa đi ngang biết bao nhiêu căn nhà, có xui gì ai đâu, toàn là đem lộc, đem phước, đem bình an đến không. Và năm nay ai đi hành hương chùa Giác Ngộ thì có cơ hội cúng được 4 ngôi chùa đang dang dở. Rồi một ngôi chùa rất nghèo nằm ở trong vùng sâu vùng xa, đi bộ mắc mệt luôn. Đó là chùa Minh Hương. Đường vào thì xa, và lúc 1 giờ trưa nắng chang chang, đi vừa mệt vừa thở. Đường vào bên trái đó thì cây tiêu, bên phải cây điều, ráp lại là tiêu điều. Phật tử vô tới chùa hết muốn vô lại Phật luôn, ngồi thở hổn hển, mình cũng tiêu điều theo. Nhưng mà vào những chùa như thế thì mới hấp dẫn đúng không ạ? Mình cúng những cái chỗ sâu xa khó khăn đó thì cũng số tiền đó thôi, nhưng mà giá trị của nó rất nhiều. Cho nên vấn đề chỗ này là cái quan niệm đó, quan niệm tiêu cực dẫn đến sự ám ảnh và sợ hãi, quan niệm tích cực đó làm cho chúng ta dấn thân phụng sự và do đó được bình an. Còn ngày khai trương đó, theo lịch của năm nay là ngày mùng 6 và ngày mùng 9, đó là phần lớn các công ty xí nghiệp mở cửa vào hai ngày này. Còn ngày mùng 7, mùng 8 được xem là ngày xui, không có làm ăn được. Do đó đó ta đừng nên sợ hãi tin một cách mù quáng vào những cái ngày như vừa nêu. Ngày nào cũng tốt, tùy theo cái thuận lợi thôi. Ví dụ như ai thuận lợi khai trương ngày mùng 5 thì cứ khai trương mùng 5, 14, 23 là 3 ngày tâm nương, đi đâu về vậy chẳng ra thứ gì, nó đó là ngày xui. Mà chúng tôi thường đi vào ngày mùng 5, 14, 23 là đi sớm về sớm, tại vì người ta mê tín, ta không dám đi, nên đường rộng rãi không bị kẹt xe. Do đó nhiều khi nhờ mê tín của cuộc đời mà mình khỏe re. Đó là những kiên cử đầu năm. Phần thứ hai, chúng tôi xin đọc hai bài thơ của một tác giả vô danh ở trên internet đó, nói về cái phong tục kiêng cử liên hệ đến trái cây chương ngày Tết. Thấy vui vui đọc cho vui. Tết đến nhà kia đủ thứ kiêng, sắm chi cũng sợ gánh ưu phiền. Mua chuối sợ làm ăn khó ngóc, mua lê sợ mách lẻo sớm nhiền, mua bơm sợ suốt năm toàn nổ, mua xài sợ thiếu thốn truyền miên, mua cam sợ âm thầm chịu đựng, mua táo sợ rồi bón cả niên. Đây là bài thơ này nó tiếu ở chỗ đó, sử dụng thuật chơi chữ trong các âm tiết của tiếng Việt đó, liên hệ đến các trái cây. Và nếu ta biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hoa thì những cái phong tục mà kiêng cử về trái cây đó trở nên vô nghĩa, vì nó đâu có những cái âm tiết tương đương. Do vậy ở Việt Nam thì miền Nam á thì thích trồng cây mai, chưng cây mai ngày Tết, vì chỉ mai đọc chạy chạy chút xíu trở thành là may mắn. Mai kia thì mặc dù y ngắn, may mắn là y rết, nhưng mà ta đọc chạy đó, dân Nam Bộ mai hay mây thì cũng đọc giống nhau thôi. Cho nên trồng mai để được may mắn, trưng mai lại được may mắn. Mà năm nào mua cây mai đắt tiền quá, chẳng những không may mắn mà còn nghèo luôn cả tháng. Có nhiều cây mai 50-70 năm tuổi thọ bán đến cả 100 triệu đồng, trưng 3 ngày sưng là cả một năm còn lại bị sẹp. Do đó không nên mê tín vào những thứ này. Bài thơ chúng ta thấy là lê thì lê đôi mắt, lê đôi mép, cho nên ta nói là nếu mà chưng trái lê thì sợ suốt năm là bị rắc rối với sớm diệt. Còn chuối á, ta tưởng chưng là chuối nhủi. Ở chùa Giác Ngộ mình là có một cặp vợ chồng trẻ là đại gia về xuất nhập trái cây. Cứ ngày 14, 11 thì thường đem cái cây đến cúng chùa đó. Trước Tết vừa rồi cũng là lần đầu tiên anh ta đầu tư chuối ở nước ngoài về, vì không biết được cái phong tục này cho nên bị ứ quá trời quá đất. Và anh đã nhờ chúng tôi giới thiệu các trung tâm từ thiện, các trại mồ côi để mà tặng chuối, tặng mỗi một trung tâm như thế cả 100 thùng chuối. Như vậy là tiền biết bao nhiêu phải không ạ? Tại vì người Việt Nam quan niệm ăn chuối đầu năm trở thành chuối nhủi. Trong khi đó ăn chuối là chất bổ. Chất bổ trong chuối nó nhiều lắm. Mỗi một trái chuối nó bằng tối thiểu lượng chất bổ tổng hợp của 200 trái nho. Nó ăn chuối khỏe mạnh, nhất là ai mà thực tập thể thao nhiều đấy thì ăn chuối nó sẽ làm cho các cơ bắp được tốt, nhất là chuối sứ. Nhưng mà anh ta năm nay là tiêu điều bởi vì nhập chuối quá nhiều mà không biết cái phong tục của Việt Nam, vốn là phong tục rất mê tín. Còn chế bơm người ta nói là nổ, mà bơm là nổ bùm bùm bùm, nên không dám ăn bơm. Sợ nổ sống liền. Còn xoài tức là xài, mà tiêu xài nhiều quá suốt năm trở thành dở nợ, ăn nhiều mà làm ít thì phải bị thiếu thốn thôi, chắc chắn thôi. Còn cam á là cam chịu, cam phận, cho nên ta kỵ. Như vậy là cái gì cũng kỵ hết. Và tác giả của bài thơ này mới nhận xét như thế này: ô hô đã vậy đừng sắm nữa, trụi lũi trụi lơ khỏi tốn tiền. Nếu mà mình không có trưng những trái cây đó thì đâu có sợ tốn tiền đâu, phải không ạ? Nhưng mà may mắn. Một bài thứ hai tác giả nói thế này: dưa thì cũng sợ dây dưa mãi, bánh tét sẽ bị rách cả năm, sầu riêng càng nên không dám rớt, măng cục thì bị nghẹt ngõ ra. Ngoài ra cần cử trái thanh long, bởi vì vận số sẽ long đông, trái tắc lại càng nên kiêng đấy, đấy tắc mọi điều xui cả năm. Bánh ít không được ăn ngày Tết, cử gì đây nữa hỡi người ơi. cái gì cũng cử hết. Rất may đó là các loại hoa trái Việt Nam và các loại thực phẩm nó không trùng với những cái từ xui xấu, chứ nếu mà trùng chắc là ba ngày đó là đi bệnh viện luôn. Vì cử nhiều quá đi bệnh viện, chứ không phải là cái xấu làm cho mình đi bệnh viện. Cho nên đó, cái tục kiên cử đó, nó tạo ra cái nỗi sợ hãi về phương diện tâm lý. Và phần lớn chúng ta không chịu phân tích tại sao nó như thế, mà trên thực tế nó chưa từng như thế, nhưng mà vì mình bị ám ảnh và nghĩ nó như vậy, cho nên có những trường hợp ngẫu nhiên diễn ra. Ví dụ như sau khi mình ăn trái thanh long đi, bữa đó vài bữa sau mình bị long đong, cái đó trời, ăn trái thanh long này long đong thật, cho nên từ đó về sau là không dám ăn. Nếu năm đó mình không ăn thanh long nó cũng bị giống như thế thôi. Vì cái ngẫu như đó người ta không phân tích về nhân quả để thấy, nhưng mà phân tích dưới góc độ tâm lý, thà phòng hờ dư thừa còn hơn là thiếu. Và tâm lý này chính là nguyên nhân chính nuôi lớn niềm tin mê tín và làm cho chúng ta phải sợ hãi và khổ đau. Sau ngày Tết thì đến cái tục coi bói. Những ngày đầu xuân là các thầy bói làm giàu trúng mánh, bởi vì người ta có tiền nhiều, được nghỉ làm, không biết làm gì đây, cho nên đi hết thầy bói này thầy bói nọ. Và có nhiều thầy bói BD thì khi năm mai thì nói đâu chúng đó, ta tới ào ào rất đông. Và cái tâm lý của việc bói là gì? Nói về vận may thì mừng, nói về vận xui đó thì buồn. Bói thì có rất là nhiều loại, quan trọng nhất là bói tử vi. Tử vi thì cũng có nhiều loại, tử vi phương Tây, tử vi Trung Quốc, tử vi Ấn Độ, tử vi Ai Cập, tử vi Thái Lan, tử vi Tích Lan, tử vi Miến Điện. Hầu như là rất nhiều quốc gia có hệ thống tử vi trên 12 con giáp. Mà phần lớn tên của các con giáp này trong hệ thống các quốc gia có tử vi đó là hoàn toàn khác nhau. Do đó vũ trụ này nó có đến nghìn nghìn con chủng loại khác nhau, mà có 12 con làm sao tượng trưng và thể hiện hết được. Ấy thế mà người ta vẫn tin. Ta vẫn tin rằng là mình sinh ra năm nào mang vận mệnh con nào thì giống con đó. Thí dụ như ai sinh năm Dần, nhất là chị em phụ nữ, năm nay là sầu lắm. Tuổi Dần sinh năm Dần vừa ấy chồng vừa làm ăn ngóc không lên. Và do vì mê tín như thế đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ sinh năm này phải bị bất hạnh. Sáng hôm qua đó, có một Phật tử tới hỏi chúng tôi, cô ta sanh vào ngày mùng 6 Tết, cái đây mấy chục năm. Thì theo lịch ta của năm đó đó, nó thuộc về năm Dần. Còn theo dương lịch đó, thì nó thuộc là năm Sửu, tức là con trâu đó. Thì ta mới hỏi, thôi thầy chắc là biết rành về lịch vạn niên, xem dùm con là tuổi con trâu hay là con cọp. Thì tôi nói là tốt nhất cứ nghĩ mình là tuổi con trâu đi. Cô nói trời ơi, con trâu là quanh năm suốt tháng đi cày ruộng chết luôn thầy ơi. Nói đỡ hơn là con cọp đi ăn thịt ta sao. Cọp mà sống chuồng ăn thịt là chủ sẽ bị mang họa đấy, rắc rối. Và hơn nữa là cái mê tín dị đoan làm cho người sanh tuổi con cọp đó bị chậm duyên. Vì ta nghĩ rằng là nữ tuổi cọp sẽ làm cho chồng chết sớm, hay là công ăn việc làm của chồng bị tán gia bại sản, cho nên phần lớn là không có thành tựu được. Do đó là mình đừng có quá sợ hãi về các loại bói toán như thế, để ta tránh những cái tình trạng mê tín dị đoan. Ngoài ra nó còn có những loại bói bài, bài thì có bài tây, bài ta, rồi bói chỉ tay, bói nút ruồi, bói số điện thoại, đủ kiểu bói hết. Toàn bộ các hệ thống bói toán đó đặt trên cái hệ quy chiếu của tâm. Ngay cái thời khắc mà chúng ta cam kết và chấp nhận theo cái mặc định của nó, thì nhiên cái mức độ mà tập trung cao của con người sẽ làm cho cái hệ quy chiếu này nó có một cái hệ nhân quả gần ở một mức độ rất tương đối. nhưng phần lớn thì không. Và do đó khi tham gia vào các loại bói như thế này đó thì lợi bất cập hại, tức là lệ thuộc vào tâm lý thì nhiều, cụ thể là những nỗi sợ hãi, lo rầu, buồn tủi sẽ làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Còn bản thân của mọi sự vật hiện tượng diễn ra sau cái bói toán đó, nó không nhất thiết gì liên hệ đến những sự kiện được gọi là xui rủi vận đen, nhưng mà chúng ta là có khuynh hướng gắn liền nói kết vé. Và đây chính là đầu mối của mọi trục trặc ở trong cuộc đời. Các loại bói toán vừa nêu chúng tôi đều học cả, bói nào cũng biết hết á. Và dĩ nhiên khi mình làm đúng cái hệ mặc định của nó cũng có những giá trị nhất định. Trong kinh Di Giáo, bài kinh Đức Phật dạy trước khi qua đời được xem như là kinh di chúc đó, có điều ngài nhắn nhủ đó là đệ tử của Đức Phật dù là xuất gia hay tại gia đừng sống bằng các loại hình coi bói, bởi vì cái nghiệp đó rất nặng, vì mình làm giàu ở trên cái nỗi sợ hãi và mê tín của những người khác. Và người làm ăn thua lỗ nhiều chừng nào thì lại thích đi coi bói chừng đó, còn kẻ làm giàu đôi lúc không quan tâm nhiều. Và do đó làm giàu trên cái nghèo của người là nghiệp mạt nghiệp, cho nên thầy bói á thì hiếm khi giàu lắm, và thầy bói nổi tiếng chừng nào thì lại chết yểu chừng đó. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi chứng minh tại sao thầy bói nói trúng bói hay thì lại chết sớm thì chúng tôi không chứng minh được, nhưng chúng tôi đưa ra cái sự kiện như thế để chúng ta suy nghĩ, vì nó làm tổn phước tổn đức. Trước Tết Canh Dần đó, nếu quý vị theo dõi thì có thầy bói Dương ở Hồng Kông bị ngồi tù, mà ông được xem là nhà tử vi nổi tiếng nhất của Hồng Kông và cũng là nhà bói toán nổi tiếng nhất. Năm 2007 đó, thì người tình của ông là tỷ phú nổi tiếng của châu Á, bà được mệnh danh là tỷ phú kêu kiệt. Bà làm chủ của khoảng 200 công ty lớn nhỏ trên toàn cầu ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi chồng bà mất đó, thì bà trở thành là người thừa kế tài sản, và cái số tài sản của bà đến năm nay đó là 14.6 tỷ USD. Khi bà chết đó, thì thầy bói Dương mới công bố cái di chúc, ông sẽ trở thành là người thừa kế gia tài hợp pháp của bà. Em trai của bà và những người trong họ tộc không tin, mặc dù họ là tình nhân của nhau. Trong lúc mà bà bị suy sụp khi bị chồng bị mất tích á, thì ông thầy bói này ông tới ông nói quá đúng đi, cho nên làm cho bà đem lòng yêu thương và họ đã dính với nhau. Thì cái căn nhà mà ông ở nó đến $10,000,000+, như thế mà ông vẫn chưa ngưng được lòng tham của mình, cho nên là một cái di chúc giả, mà phải gần đến 3 năm như thế người ta mới phanh phui ra được là di chúc giả, tức là cái mức độ làm rất là tinh vi. Ông là thầy bói mà, nếu năm tháng ngày giờ liên hệ đến tốt xấu là có thật đấy, thì các ông thầy bói sẽ trở thành là tỷ phú giống như ông thầy bói Phương này. Nhưng ông chỉ là tỷ phú ảo trong 2.5 năm thôi, và khi bị phanh phui ra ông ở tù mất rồi. Như vậy là ngày giờ có giúp được gì không? Không có. Tức là hành động tốt thì giàu cho kết quả có đến muộn, kết quả đó phải là tốt. Đầu tư có phương pháp, giàu kết quả diễn tiến hơi gập ghềnh, chứ sao vẫn là cái tốt thôi. Và ngược lại, những đầu tư phi pháp, những sự gian trá, trước sau gì cũng bị phanh phui, và do vậy nhân quả sẽ không bao che chúng ta được. Cho nên mọi tốt xấu năm tháng ngày giờ trong cuộc đời nó đều liên hệ đến nhân quả, và giữa nó có một cái mối quan hệ duyên, tức là tính điều kiện bao gồm môi trường, hoàn cảnh, tương quan xã hội nói chung. Và điều này Đức Phật dạy chúng ta phải nắm thật vững để chúng ta không rơi vào mê tín dị đoan, mà không nội cái sự kiên cử trong sợ hãi đã làm cho chúng ta mệt mỏi lắm rồi. Có nhiều người khi nghe phán năm nay là năm xui đó, theo số tử vi cấm không cho bản thân mình ra khỏi nhà, mà ở nhà riết là cũng bị bệnh, sinh hoạt thì phải có ra vào nhập xuất vận hành giống như một dòng sông trôi chảy. Người mê tín vào tử vi đó nói là nó xui đừng có xuất hành, ta lý giải vậy. Giờ mình xui đi ra ngoài chạy xe đúng chiều giao thông đi nữa cũng bị người ta lủi vô mình, thì ta tốt nhất là ở nhà để tránh những cái tình trạng đó. Mà tin như thế thì gần như ta bỏ rất nhiều cơ hội. Rồi có nhiều cái việc làm ăn nó đòi hỏi đến giao tế, phải đến công sở, rồi phải đi nghiên cứu thị trường, rồi điều nghiên về cái sự thuận nghịch để ta mới rút ra được cái nhận xét chuẩn xác trong tình huống này là đầu tư có thành công hay không. Chứ còn ngồi tại nhà làm sao biết được việc đó, phải không ạ? Cho nên mê tín vào các loại bói toán đó sẽ làm cho ta bị lệ thuộc và sợ hãi lắm. Có người nói năm nay tử vi chiếu mệnh và cho biết rằng là tôi sẽ có thể bị chết, nên là muốn kéo dài tuổi thọ thì phải kiên cử ở nhà, thì cái đó thì tốt. Lời hù dọa đó làm cho ta sợ mà dám làm phúc. Bình thường không chịu làm phúc mà nghe nói là năm nay bị chết thì mới làm phúc. Dù làm phúc đó là có điều kiện và hơi về kỹ chút xíu, nhưng nó lại là một việc làm hay. Cho nên các ông thầy bói mà có đức á, bao giờ cũng nói cái câu như thế là đức năng thắng số. Cái đức chúng ta là cái phước của mình mà, nó giúp cho mình chuyển nghiệp. Thắng số là chuyển được nghiệp. Chứ tôi cho rằng câu này là câu nói của Phật giáo rất sâu sắc. Định mệnh không có, hên xui là mang tính giai đoạn, tốt xấu mang tính giai đoạn, thuận là nghịch, thịnh và suy cũng mang tính giai đoạn chứ không phải là vĩnh hằng. Và ai biết đầu tư những hạt giống tích cực để có thể đối kháng lại với những cái tiêu cực đã có, thì cái đó sẽ chuyển được vận mệnh, làm mới cuộc đời và có một cuộc đời rất là hạnh phúc thôi. Đó là vấn đề đầu tư của chúng ta về nhân quả, phước báo, đạo đức, tâm linh, thay vì chỉ ngồi sợ rồi không được gì hết. Một sự kiện nổi cộm khác đó là sinh sâm. Địa điểm sinh sâm thường là miếu, đình, thậm chí là chùa nữa. Các cái đình Đức Trần Hưng Đạo, rồi các cái miếu đền Bà Mẹ Sanh Mại Độ, Bà Chúa Xứ, miếu Ngũ Hành, đều là những cái nơi đắt hàng vô cùng. Nếu mình dùng cái từ hơi phàm tục chút xíu á, là các vị thần đó phải chạy xô. Bởi vì triệu triệu người ta cầu các vị đó, lỗ tai đâu mà nghe cho hết. Rồi giả sử có nghe hết đi nữa, làm sao đáp ứng nổi. Trên thực tế thì các vị thần linh đó không thể giúp gì cho chúng ta được á. Người sinh sâm đó thì mong mỏi rằng là mình được gia hộ, cho nên khi mình cầu nguyện văn sinh thật là chí thành theo công thức là có cầu tác ứng, thì khi kết quả năm đó mà được tốt, ta nghĩ rằng nó là cái phản ứng tất yếu của lời cầu. Chứ thực tế thì không, do mình làm ăn đúng phương pháp mới thành công thôi. Cho nên Phật giáo mới dạy là phước chủ mai thầy. Nó là một câu nói hết sức đạo đức. Cái phước của người tín chủ, nhưng cái may mắn cho ông thầy vì tín chủ đó mê tín mà ông thầy đó hưởng được cái uy tín. Ông thầy không thể nào giúp cho quý vị vượt qua tai ương tặc ách được, mà cái phước của quý vị giúp cho chính mình vượt qua. Ta nói thầy nhân quả là thế đó, nói thầy đạo Phật là thế. Nhưng phần lớn nói như vậy người ta không khoái. Ví dụ như quý vị đến nhờ chùa làm lễ cầu phúc đầu năm, thì chùa nói tới chùa đây là đúng chỗ rồi đó, gửi đúng địa chỉ, cứ an tâm đi, thì Phật gia hộ cho mọi sự bình an, năm đó mình bình an, cái mình lễ mình tạ lễ, nhờ thầy làm lễ cho tôi đầu năm, mà năm nay làm ăn khá quá trời. Đó là mai cho ông thầy đó. Cái tác dụng tâm lý là có thật, nhưng mà tác dụng nhân quả thì không có. Cho nên ta làm phúc không cần phải dựa trên mặt cả nhân quả. Mình nhờ một vị thầy tu nào đó làm, một cái chùa đó làm, cúng kiến cho mình, là mình thành công, mình tạ lễ để mình đền ơn. Như vậy là mình có mặt cả rồi. Còn mình làm phúc, mình biết là ngôi chùa đó các vị chân tu thật học đó, cần đến sự hỗ trợ để ta khỏi phải bận tâm đến vấn đề kinh tế, nên đầu của họ không bị là bê tông hóa, cốt thép hóa, tiền bạc hóa. Thì mình đầu tư hạt giống tâm linh thì ruộng phước báo đó sẽ trổ cho chúng ta. Thì ta cứ làm thôi chứ đâu cần phải là nhờ thầy giúp này giúp nọ thì mình mới tạ ơn tạ lễ. Cho nên đó, là mình không tin vào vấn đề đó nữa thì ta vẫn làm phúc một cách rất là có ý nghĩa. Thì đó là cái tinh thần của người Phật giáo. Các loại sâm phổ biến thì bao gồm có sâm Quan Âm, sâm ông Tào Quân, sâm bà núi Sam, sâm Quan Thánh. Đó là những cái quẻ sâm rất là phổ biến. Số lượng của các quẻ sâm đó thì dựa vào con số của bói toán đó. Sâm 4 như là quẻ dịch, 81 tức là bình phương của hai con số 9 đó. Hai số 9 nó là 9 con sao, 9 cái chùm sao nhân đôi đó lên trở thành 81. Thì có nơi làm sâm thì thêm 100 tượng trưng cho 10 phương. Và có những cái chùa ở Hồng Kông đó thì làm số sâm đến 1000. Thì cái số sâm mà càng nhiều chừng nào, mức độ tương ứng cho các tình huống nó trở nên phong phú chừng đó. Và cái khả năng liên hệ đến tính tương đối của hệ quy chiếu trong sự mặc định này nữa, cũng làm cho người ta cảm thấy là hấp dẫn hơn. Nhưng mà tin vào nó nhiều đó thì mệt mỏi lắm. Khi mà người ta tới sinh sâm đó thì được hướng dẫn là phải nhắm mắt lại, rồi hai tay phải cầm cái bầu sâm lắc lắc tắt quăng một cái cho nó rớt ra một thẻ. Cái việc tập trung như vậy nó làm cho tâm người đó tin vào cái hệ quy chiếu được ghi nhận trong từng số sâm. Và mỗi con số sâm như vậy là nó có một cái tình huống tốt, xấu. Và thường người ta chia làm 9 cấp bậc. Thượng thượng là tốt cực đỉnh, trung thượng là tốt bậc vừa, hạ thượng là tốt ở mức độ sơ khởi, rồi thượng trung là tốt nhất của trung bình, trung trung là mức độ trung bình, hạ trung là thấp hơn trung bình chút xíu, hạ hạ là tệ nhất ở trong chính quẻ, rồi trung hạ là hơi hơi xấu trong cái thấp, rồi cái thượng hạ cũng là xấu. Và khi mà bóc lấy một cái sâm nó thuộc về thượng thượng, rạng rỡ vui mừng, tim đập phình phịch, thở hổn hển, có người đứng tim chết luôn. Cái dạng mai chưa biết là sao mà chết luôn. Nghĩ là mình may mắn nguyên năm á. Còn ai mà bốc nhầm cái quẻ sâm hạ hạ, ủ dột, lo lắng, sầu não, bệnh tim, tai biến, nói chung là các ảnh hưởng tâm lý trên các cái mặc định này rất là cao. Giá trị nhân quả thật của đó là không có rồi, nhưng mà ảnh hưởng nó là có thật. Đó là một cái điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Có nhiều người bốc lên quẻ sâm rồi dở khóc dở cười, mất hết niềm tin cho cả một năm. Ví dụ như ta bốc nhầm một cái quẻ sâm xấu đi, nói năm nay đó đầu tư đâu là thua lỗ đó, giao kết với bạn bè thì bị lừa đảo đó, rồi thư kiện là bị trung trặc về phương diện pháp luật. Cho nên nguyên năm đó họ bỏ hết tất cả những cơ hội mà vốn sự đầu tư có thể làm cho họ trở thành một người làm giàu, vì mê tín mà không có phân biệt được tại sao là không nên đầu tư. Ngược lại khi mà bốc một cái quẻ sâm tốt đó thì ta hớn hở, rồi là bỏ quên, ngủ quên cho chiến thắng nữa, kết quả là cũng bị thất bại. Ví dụ như có một quẻ sâm thế này: nghe tin đâu được đẻ con trai, ta là ông nội há là ai, gia nội ta rầy thăng một cấp, môn phong vui vẻ được an bài. Nếu chị em phụ nữ nào, nhất là làm bà trong gia đình á, mà bốc được quẻ sâm này thì mừng rỡ rằng là đứa con dâu của mình hay con gái của mình sẽ sanh đứa con trai. Nhưng mà việc sanh con đẻ cái đâu phải do cái sâm mà ra, do là vợ chồng không có bị hiếm muộn, không bị chứng bệnh vô sinh bẩm sinh, Có nhiều người là bị chứng bệnh đó bẩm sinh hoặc là do điều kiện mà không khắc phục được thì đâu có thể nào sanh con được. Cho nên có chúng 10 cái lá sanh như thế thì cũng là không có con thôi. Thì tôi tin chắc rằng là cái sự kiện đan viện Miễn Đức ở Thủ Đức á, mấy trăm chị phụ nữ đến đó cầu thai khấn và mang thai ảo trong gần 20 tháng vừa qua đó, ít nhiều mà phần lớn đều đi sinh xong và đều nghĩ rằng là mình là thành tựu được hết á. Cho nên đó, họ mới nghe theo những lời khuyên của các vị linh mục, các ma sơ trong nhà thờ Miễn Đức đó, là không siêu âm, không khám bác sĩ, không đi bệnh viện, không có khám phụ khoa, vì làm như thế là hư thai, vì đây là đứa con do Chúa ban. Do vì niềm tin mê tín đó mà phải mang lấy một cái hậu quả, tướng đang đẹp trở thành cái thùng phi biết đi, tức là mập quá trời. Rồi nhiều ông chồng hoài nghi là vợ mình gian díu với ai đó, vì trong thời gian đó ông đi làm xa, đâu có ở nhà, mà tại sao vợ lại mang thai. Rồi có nhiều ông á, là có kiến thức khoa học, khuyên vợ mình không nên làm như thế, và sức ép chị em phụ nữ nghĩ là mình mất cái quyền làm mẹ, cái quyền thiêng liêng nhất, cho nên cảm thấy bị mặc cảm do đó, và cố gắng bằng mọi cách để mình được có con. Kết quả là lời qua tiếng lại mất hạnh phúc gia đình. Rất nhiều sự mê tín làm đổ vỡ nhiều thứ lắm. Cho nên á, xăm á, thì nó có tốt, xấu, trung bình, vừa, và lắc ra cái nào đó cũng không có tốt. Bởi vì tốt và xấu nó theo nhân quả chứ đâu phải theo cái xăm đâu. Thì sư Nhất Hạnh là dựa vào phong tục này, cho nên năm nào cũng tổ chức đầu xuân bói kiều, tức là chọn trong thơ kiều của Nguyễn Du đó vài chục câu có ý nghĩa triết lý Phật giáo hay nhất, và mục đích là để lòng tư tưởng Phật học và đưa quần pháp vào trong cái văn hóa mê tín này. Chứ tôi đã có tham dự 3 lần ở tại chùa Pháp Vân năm 2005, 2007 và 2008, 3 chuyến về của Thiền Sư Hạnh, lúc đó chúng tôi làm phó ban tổ chức tại Sài Gòn, nên có cơ hội được tiếp xúc và thấy cái nét đẹp văn hóa của bói kiều rất hay, nó không có mê tín. Ví dụ như mình cũng tập trung chọn lấy một cái con số với lại một cái câu thơ nào đó được gặp lại, mà trước khi làm việc đó thì mình được yêu cầu là chắp tay đảnh lễ Tam Bảo với lòng thành kính nhất, và bóc ra cái câu gì đó thì thiền sư và các vị khác sẽ tương tự giải thích cho chúng ta dưới góc độ của Phật học. Thì nó là một bài pháp ngắn, cái này là văn hóa, này là một cái văn hóa hay, chứ không phải là yêu cầu chúng ta tin vào cái điều được nói ở trong các câu kiều được bóc đến. Ta đổi cái văn hóa sinh sâm mê tín trở thành một cái bối Phật pháp để mình đưa tư tưởng Phật học vào. Ví dụ như chọn những câu hay thế này, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài chẳng hạn, là chọn toàn những câu hay không, cũng đừng trích lẫn trời gần trời xa, hoặc cái câu thiện tâm ở tại lòng ta. Mà ai bốc được những con số này thì toàn là nói về cái tốt không à, trong đó không có cái xấu. Và người tham gia chơi cái trò chơi bối kiều đâu biết là câu đó nói nội dung cái gì, thì ta bốc lên một cái gì tốt, cái nói cái thì người đó phấn chấn tinh thần, khích lệ họ ở nhiều phương diện khác nhau, và kết quả là làm cho họ có tác dụng tâm lý tốt để theo đuổi những mục đích tích cực, và bên cạnh đó được lắng nghe lời giải thích về Phật pháp nữa. Nếu quý vị làm như thế thì đáng được khích lệ. Còn tin xăm tốt xấu liên hệ đến dạng đen dạng đỏ chúng ta là điều không nên. Và bây giờ đó, thời gian còn lại chúng ta sẽ dành cho cái phần nói về cúng sao. Thì phần lớn những vị mà chưa phải là Phật tử đến chùa hôm nay vì mục đích này, có thể nói những điều này ra quý vị sẽ bị sốc, nhưng chúng tôi không phải nói. Sao á, thì nó có 9 loại được gọi là củ diệu, bao gồm La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Văn Hớn, Kê Đô, Thái Âm và Mộc Đức. Trong số 9 sao đó có 3 sao tốt là Thái Dương, Thái Âm và Mộc Đức. 6 sao còn lại được gọi là xấu, tức là cái xấu gấp đôi cái tốt. Thì khi mà ta đưa ra cái con số mặt ước là 9 ta chia làm là 3 lần, 1/3 là tốt, 2/3 là xấu, thì ta thấy trong cuộc đời nó cũng tương ứng như thế. Phần lớn những cái thuận lợi thì nó ít hơn là cái nghịch. Rồi bên cạnh đó thì người ta còn đưa ra là 8 cái hạng, gồm có huỳnh tuyền, tam kheo, ngũ mộ, thiên tinh, toán tận, thiên la, địa võng, diêm dương. Và 8 hạng này nó ảnh hưởng thêm những cái sao xấu thì năm đó coi như là bị chú nhủi, thất điên bát đảo, hoặc là gặp nhiều chuyện trục trặc, 3 chìm 7 nổi, 8 lên đêm. Cái truyền thống sau đấy nó thuộc về lão giáo của Trung Quốc, sau này nó trở thành là văn hóa của Trung Quốc. Mà người Việt Nam đó, do vì ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này cho nên tin theo một cách rất là mạnh. Do đó rất nhiều chùa cho đến bây giờ vẫn còn tổ chức cúng sao. Quý vị thấy các cái bài vị đỏ đỏ bằng chữ Hán đó không phải sao đâu nha, không phải là chính sao đâu, mà tên của 7 Đức Phật Dược Sư. Không phải là lừa đảo quý vị đâu, bởi vì cúng sao là trái lại với khoa học, trái lại với nhân quả, trái lại với những gì Đức Phật đã dạy, cho nên những ngôi chùa chân chính là không có cúng sao. Mà nếu mình chơi chữ mình nói là cúng trước thì mình cúng trước Phật mà, chứ đâu có cúng sao đâu. Ai cúng trước thì phước nhiều, tức là mình phải biết ban tặng, dâng hiến, giúp đỡ, chia sẻ trước khi người khác làm tốt cho mình. Cho mình làm cái tốt trước với những cái điều kiện mình cần á, thì quả phúc sẽ trổ, và nhờ đó ta được sống bình an. Còn tin theo sao hạn thì mệt lắm. Cái cách tính á, nó có cái mẹo giặt như thế này. Người ta lấy cái số tuổi, thường tuổi một con người nó hàng chục, lấy con số đầu cộng với số thứ hai thì có con số chung, thì cái số đó nó nằm trong 1 cho đến 9. Và cái mẹo vặt nó là như thế này: nhất la đô, tức là nam thì la hầu, nữ là cái đô, nhị thổ hớn, thổ là thổ diệu, hớn là văn hớn, tức là nam trước nữ sau, tam thủy mộc, thủy diệu và mộc đức, tứ bạch âm, tức là nam là thái bạch, nữ thái âm, ngũ dương bạch, nam là thái dương, nữ là thái bạch, lục văn la, nam thì văn hớn, nữ thì la hầu, thất kế dương, nam là kế đô, nữ là thái dương, bát âm bạch, tức là nam thái âm, nữ thái bạch, cửu mộc diệu, nam là sao thủy diệu, còn nữ thì tương tự. Như vậy quý vị chỉ cần cộng cái số số chục của mình á, thí dụ mình sanh là năm nào cũng không biết, nếu năm nay theo tuổi ta mình là 24 tuổi thì 2 + 4 là thành 6. Nếu quý vị là 87 tuổi, 8 + 7 15, 15 tức là 1 với 5, thì 1 + 5 trở thành là 6. Thì cứ làm bằng như thế, chúng ta có một cái bảng sao tương thích mà không cần phải đi coi thầy bói nào hết trơn. Và các sao tốt đó, thì gồm có là thái âm, thái dương, mộc đức, còn các sao còn lại là xấu. Cái phong tục cúng sao này nó còn liên hệ đến cái phạm tam tai. Tam tai có nghĩa là 3 năm xui liên tục. Nó có tất cả là 12 con giáp, và cứ 3 con giáp nó thuộc về bài trùng hay là thuận với nhau đó, thì nó liên kết với nhau, và ai rơi vào tam tai thì phải bị 3 năm liên tiếp, cho nên phải tránh. Ví dụ như giang ngọ tuất thì 3 năm tam tai đó là có 5 thân, 5 dậu, 5 tuất. Còn ai sanh vào 5 thân tý thìn thì 3 năm tam tai là giang mão thìn. Còn ai sanh vào tỵ dậu sửu thì 3 năm tam tai là hệ tý sửu. Còn ai sanh năm là hệ mão mùi thì 3 năm tam tai đó là tỵ ngọ mùi. Nếu quý vị hỏi tại sao nó như thế thì các thầy bói chịu thua. Thế người ta mặc định như vậy thôi, chứ nó không có khoa học gì để lý giải tại sao nó phải như thế chứ. Nó là niềm tin, mà niềm tin là không có cơ sở, và làm cho ta sợ hãi nhiều hơn là có lợi. Thì cái phong tục cúng tam tai như thế này: năm Tý thì ta cúng thần địa dông, cúng vào ngày 22 âm lịch về phía hướng bắc. năm Sửu thì cúng ông Đại Hình vào ngày 14 âm lịch hướng đông bắc, năm Dần cúng ông Thiên Hình ngày 15 hướng đông bắc, năm Mão cúng ông Thiên Hình ngày 14 hướng đông, năm Thìn cúng ông Thiên Cướp ngày 13 hướng đông nam, năm Tỵ cúng ông Hắc Sát ngày 11 hướng đông nam, năm Tỵ năm Ngọ cúng ông Âm Mưu ngày 20 hướng tây nam, năm Mùi cúng ông Bạch Sát ngày 8 hướng tây nam, năm Thân cúng ông Nhân Hoàng 8 tây nam, năm Dậu cúng ông Thiên Hỏa 7 hướng tây, năm Tuất cúng ông Địa Tai 6 hướng tây bắc, năm Hợi cúng ông Địa Bại ngày 21 hướng tây bắc. Đó là 12 năm thì ta cúng 12 hướng và có những cái ngày tương thích với chúng ta. Và do vậy đó, ai mà tin vào tam tai năm hạn tháng xuôi đó thì hầu như là phát điên bắt đảo. Ba cái sao nặng nhất ở trong 6 sao xấu đó, đó là Kế Đô cúng ngày 8 tức là đêm nay, còn sao Thái Bạch đó cúng ngày 15, La Hầu cúng ngày 18, Thổ Tú cúng ngày 19, Thủy Diệu cúng ngày 21, Dân Hớn cúng ngày 29. Những cái ngày mặc như thế, tại sao như vậy thì không có một cái ông thầy nào của các cái ngành bói toán này lý giải một cái khoa học được hết á, mà nó là chỉ là những mặc định về niềm tin sai lầm mà thôi. Cách cúng như thế nào? Dân gian ta bài như thế này là cúng tròn cao ba miếng rồi thuốc lá, như thể là các ông thần linh là ghiền thuốc, cúng cho mày ông bị ung thư ông chết sớm thì qua mai. Rồi ta bỏ muối, gạo, rượu, giấy vàng mã, hoa, quả. Muối với gạo á làm sao ăn? Ăn gạo vô là sinh bụng. Mà muối ăn vô nó mặn lè mặn lét, ai bị gọi là tăng số máu ăn lên là đứt mạch máu chết luôn. Người Trung Hoa ta bày ra cái này gì? Bởi vì trong những cái giai đoạn nghèo á, ta đâu có thể có được nhiều, ta phải mang theo lương khô để mà di chuyển từ nơi này đến nơi khác, người ta cúng lương khô nó quen rồi. Bây giờ á, cơm mà nấu sống sực chút xíu là ăn sình bụng, huống hồ là cúng gạo làm sao ăn, mà ta vẫn cúng đó. Còn giấy vàng mã đốt cháy rụi hết trơn rồi làm sao xài, tiền đô la, tiền châu Âu hay là tiền gì đi nữa mà đốt cháy rồi có nước ngồi mà khóc chứ đâu có đổi ngân hàng được đâu mà làm sao mà xài được. Hơn nữa âm phủ đâu có thật đâu mà xài, các ông thần linh đâu có sử dụng cái tiền của con người đâu mà xài, các thần linh cũng không thể ban phước giáng hòa cho chúng ta được nữa. Rồi ngoài những thứ đó ra thì người ta còn đưa cái mèo vặt, tức là mình lấy cái tóc rối của cái người mà có hạn tam tai, hay là cái móng tay móng chân mà cắt vụn đó, cắt đi đó, ta mới gói chung với gạo muối tiền vàng mạc. Rồi là đến một cái ngã ba ngã tư đường nào đó, vái tên tuổi ngày tháng năm sinh chỗ ở của mình, rồi bỏ gói tiền tóc gạo muối đó ở giữa đường rồi đi về, thì cái vận xui sẽ hết. Ý ta nói là những cái xui nó đi theo cái gói xui này, cái xui đó bỏ chỗ nào thì cái xui nằm ở chỗ đó. Mà nếu mà cái này mà có thật á thì chúng ta là những kẻ chơi điểu. Mình đi gọi là hắt cái xui đến cho người khác, hắt ở ngã tư đường ngã ba đường để cho ta chết tai nạn giao thông, ác nhân thắt đứt với trời với đất làm sao mà được phước được, không à? Rất may là nó không có thật, nhưng nó có thật là mình tổn phước nhiều hơn. Ấy thế mà người ta vẫn tin. Bây giờ đó, muối nè, gạo nè, vàng mã nè, tóc nè, móng tay móng chân là những cái thứ có xài được gì đâu. Những thứ bỏ đi không ai thèm lụm nữa. Mà cúng các ông thần sao, các thần sao có thể giải hạn cho mình, vô lý vô cùng. Phải mình cúng vài ba chục con heo thì quả mai nghe nói còn có lý. Cho mấy ông thần gọi là thích ăn nhậu, hưởng xong rồi có thể là ô dù, rồi nâng đỡ, bảo bọc, giúp đỡ, thì còn thấy nó có phần đó logic chút xíu. Cho thực tế, mình cúng gà, vịt, heo thì mang cái tội sát sinh, giảm tử thọ, tổn phước báo, bệnh tật triền miên, rồi mê tín gia tăng, trí tuệ giảm thiểu chứ làm sao mà được phúc được. Cái nhân quả mà, gieo cái gì ta được cái đó. Mà mình cúng những cái như thế này đó, là toàn là những cái mà nó làm tổn giảm đạo đức, tổn giảm trí tuệ, thì làm sao mà mình có thể cầu gì được ấy được. Cho nên người tu học Phật thì không nên tin vào bất cứ một cái điều gì nó không dựa trên nền tảng của nhân quả. Cái đây một tuần, tức là ngày mùng 2 đó, sau khi đi hành hương xong về thì có mấy Phật tử lên: thầy ơi, năm nay tôi bị tam tai, nhờ thầy cúng sao giùm. Chứ tôi nói là nếu quý vị nhờ tôi làm phước thì tôi làm giùm cho, chứ cúng sao là không. Hỏi chứ chùa nào cũng cúng sao, tại sao chùa thầy không cúng? Nói là bởi vì cái đó nó mê tín, cúng làm gì, nó tốn tiền. Nói xong cái vị Phật tử đó đứng dậy te te bỏ đi về. Giận đó, nghĩ ông thầy hoặc là ông chảnh, hai đó là ông làm chuyện dị hợm. Các cái chùa miền Bắc hay là những cái chùa vùng sâu vùng xa ta đều tổ chức cúng sao, tại sao chùa Giác Ngộ thì cúng? Bởi vì nó không có tác dụng gì để cúng. Tác dụng tích cực về phương diện tâm lý của việc tin sao hạn là có thật. Ví dụ như khi ai rơi vào 666 đó, thì được các ông thầy bói có lương tâm nói rằng thôi năm nay ráng làm phúc rồi mọi thứ sẽ được bình an vượt qua hết. Lỡ mà có bị tai ương tặc ách làm ăn thua lỗ thì phải quan niệm rằng đó là của đi thế người, nó làm cho người ta cảm thấy nó bình an, nó so dịu. Thì thông thường mình mất cái gì đó tiếc nuối lắm, mà nhờ cái câu phái như vậy đó làm cho người ta cảm thấy nó không mệt mỏi nữa. Tiếc thì có tiếc rồi, cũng phải buông nó thôi, chứ bám theo nó làm gì. Nhưng phần lớn á, các ông thầy bói thì lại không có được lương tâm đó. Người ta phải phân tích, gieo rắc cái nỗi sợ hãi để cái người xem bói đó trở thành bị lệ thuộc vào họ. Giờ họ mới bài vẽ cúng kính, có nơi bài vẽ cúng cái 100 triệu, 50-70 triệu, tiền mất tật mang, hoàn toàn không có lợi ích gì hết á. Về nhân quả đó, nếu năm nay mới được xem là năm không thuận lợi cho một người nào đó thì nó là kết quả tất yếu của những gì đã xấu gieo ở phía trước, gieo của những năm trước, ngày trước thôi. Thì theo là Phật, nếu đó là một sự thật thì ta phải hoan hỷ chấp nhận đó, đào tẩu, trốn tránh, tìm mọi cách ngăn cản không cho nó trổ ra, thì tránh được lúc này ta bị gặp lúc khác. Theo công thức tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, người tu học Phật á, thì có được cái bản lĩnh trí tuệ không sợ hãi trước những điều đó. Việc gì đến cứ đến, bình tĩnh sáng suốt giải quyết tháo gỡ, chứ không có làm cho tâm mình bị hoang mang. Ngày nay thì có mấy người biết được chuyện quá khứ và chuyện tương lai, có mấy người chứng được thánh quả để biết rõ được mọi chuyện sẽ xảy ra hay là đã xảy ra, đang xảy ra. Cho nên tốt nhất là không nên tin vào các ông thầy bói. Thầy bói thì dựa vào sách để nói thôi, học chỉ trong vòng 3 ngày là có thể bói được rồi, nếu cái người hướng dẫn mình không có giống nghề. Chúng tôi không học ngày nào hết, chỉ đọc sách không, tự nghiên cứu cũng biết nữa mà, đâu có khó khăn gì mấy thứ đó. Nhưng mà làm cái đó để làm cái gì? Dĩ nhiên á, tam tông miếu là giàu lắm. Chùa nào đó mà có chủ trương tam tông miếu, tức là coi ngài, coi tướng, coi số, thì có hai thành phần sẽ đến. Thứ nhất là chính trị gia, thứ hai đó là thương gia. Chính trị gia và thương gia là hai thành phần sợ hãi nhiều nhất. Bởi vì nhà chính trị nào cũng muốn mình được tại vị lâu dài, thăng quan tiến chức. Còn thương gia nào cũng muốn công việc làm ăn ở mình á, mua mai bán đắt, đầu tư một mà lại nhiều, ta sợ bị tổn thất lắm. Cho nên là nhờ người ta có phương pháp trong làm ăn, hiểu rõ được cái quy luật của kinh tế thị trường dựa trên nền tảng tự do và đầu tư theo quy luật cung cầu thì người ta thành công. Nhưng mà vì nghĩ rằng là năm nay được cúng sao giải hạn ở một ngôi chùa, tự động người ta có cái chấn an, và do đó cứ phấn đấu làm thêm, và nhờ cái làm có phương pháp đó ta thành công chứ không phải là do cúng mà thành công. Thì chúng tôi phải nói hoạch toẹt hết như thế này để quý vị khỏi phải bị lệ thuộc vào các chùa nữa, khỏi bị lệ thuộc vào tăng ni nữa, khỏi bị lệ thuộc vào ai hết á. mà mình phải làm chủ lấy vận mệnh và bản thân mình. Cứ làm ăn. Năm giữa năm 2007, trọn năm 2008 và đầu năm 2009 đó, được xem là 18 tháng thất điên bát đảo của nền tài chính toàn cầu. Cái khủng hoảng đó làm cho hàng trăm triệu người mất việc làm. Vài chục tỷ phú, triệu phú đã tự tử chết. Rồi nhiều người tán gia bại sản, đến bây giờ vẫn chưa phục hồi được. Và trong số những người tán gia bại sản thuộc 20 tháng đó đó, có rất nhiều người có sao tốt chiếu mạng, nhưng mà vẫn tán gia thôi, bởi vì cái quy luật theo Đức Phật nói, cái này có tạo tiền đề cho cái kia có, cái này không dẫn đến điều kiện để tạo ra cái kia không. Sự tương tác đa chiều là thế. Có những trường hợp cái này có làm cho cái kia không, cái này không làm cho cái kia có, cũng có nữa. Cho nên cái quy luật gọi là lỡ và bòi, mà nói theo khoa học là định luật bảo toàn năng lượng, nó diễn ra trên hành tinh này. Cũng có kẻ giàu, người nghèo, cũng có người làm ăn trúng, kẻ thua. Vào thập niên 80 đó, thì nhiều đại gia của Mỹ là bị phá sản. Thì các đại gia của giờ mà có tiền mặt đầu tư mua lại các cổ phần bị thua lỗ với cái giá rẻ, cho nên họ trở thành là đại gia mới. Cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu á, nó ảnh hưởng rất nhiều quốc gia thuộc về nhóm G7, G8, G20. Bởi vì nhóm G7 gần như là chiếm 80+% kinh tế và thị phần của thế giới rồi. Còn Việt Nam á, không nằm trong cái nhóm này, cho nên cái ảnh hưởng trực tiếp nó không có. Vì duyên khởi mà, cái nào nằm ở trong cái trực tiếp thì nó bị hậu quả trực tiếp, cái nào nằm gián tiếp thì bị hậu quả gián tiếp. Trung Quốc á, không nằm trong nhóm G7 này, nên các đại gia Trung Quốc có tiền mặt đó đã mua lại, và chính phủ Trung Quốc là xuất rất nhiều tiền mặt để mua lại những cái phần mà thua lỗ của Hoa Kỳ, và Trung Quốc đã trở thành là một đại gia kinh tế mới. Hiện nay đó, theo đánh giá, Trung Quốc sẽ có cái khả năng trở thành là nước đứng thứ hai sau cái cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu về phương diện kinh tế. Do đó chúng ta không nên tin vào vấn đề cúng sao có thể giải quyết được. Rất nhiều người đã cúng mà cũng bị thua thôi, cũng bị phá sản thôi. Cái năm đó là năm bị phá sản chung, ai cũng bị phá sản chứ không phải chỉ có mình. Nếu mình so sánh với các tỷ phú, triệu phú, ta mắt trắng luôn. Nhất là cú lừa ngoạn mục của Madoff trên 55 tỷ đô la, và rất nhiều ngân hàng lớn của Thụy Sĩ phải phá sản. Rồi nhiều cái tổ chức từ thiện bỏ tiền vào trong các ngân hàng của Thụy Sĩ gắn với cái mạng lưới của Madoff cũng phá sản theo. Họ đâu có sanh vào cái năm xuôi tháng hạn, họ cũng không bị cái sao xấu chiếu mệnh trong những năm đó, nhưng mà không bị phá sản. Luật duyên khể nó là thế. Cho nên hiểu nhân quả thì ta phải phân tích tính điều kiện thuận và nghịch trong từng giây, từng ngày, từng tháng, từng năm, từng 10 năm, từng nhiều chục năm, để ta tránh những thứ có thể tránh được. Còn khi mà quả xấu đến lúc chín mùi thì không tránh được. Đức Phật nói, có trốn ở dưới lòng biển, độn thổ ở dưới đất, bay trên không trung, hay là chui xuống những hang động thì quả vẫn phải trổ mà thôi. Và tôi ngăn chặn nó là trước khi nó chín mùi thì được. Ngăn chặn bằng cái gì? Bằng sự chuyển nghiệp, tức là đầu tư các nghiệp tích cực, thiện ích, tốt, ngược hoàn toàn với những nghiệp cũ đã gieo. Thì theo quy luật bù trừ, cái tốt sẽ phủ trùm cái xấu. Nếu cái xấu ta có 5, mình gieo cái tốt đến 5 lần như thế thì chuyển nghiệp rất nhanh. Ở dưới ta còn lại là 4 lần hoặc là 3 lần của cái tốt. Còn mình gieo cái xấu là 10 mà đầu tư cái tốt chỉ có 1 thì cái xấu đó nó còn y nguyên, hoặc bù trừ nhiều nhất là còn lại 9 phần. Bây giờ mình không gieo cái tốt mà chỉ cúng sao không thì làm sao có tốt đâu mà xài. Thì bây giờ quý vị khỏi cần cúng sao, và thậm chí không cần phải cúng cầu an nữa, chỉ cần ta làm tốt tu nhân tích đức, rồi thực tập những cái phương pháp thiền quán, xả bỏ những căng thẳng, giải phóng những cái ức chế, rồi sống trong môi trường thích hợp, tu đạo đức, thực tập niệm Phật, thiền hành, kinh hành vân vân, thì phước lộc phải đến với chúng ta thôi, là điều chắc chắn. Dầu có muốn không muốn, nó cũng phải đến như là một quy luật. Do đó, tôi hy vọng là những ngày mùng 8, hay là những cái ngày được xem là ngày cúng sao, ngày 15, 18, 21, 29, quý vị đừng có cúng sao ở nhà, ở chùa, ở đình, ở miếu, ở bất kỳ ở đâu. Những ngày đó, nếu quý vị sợ, thì cứ làm các việc bố thí, cúng dường ở những địa điểm với đối tượng nào quý vị thích. Mổ mắt cườm, giúp cho người già, tàn tật, các bệnh nhân tâm thần, khiếm thị, khiếm thính, hay là trẻ em mồ côi, vân vân, hoặc là những thành phần cơ nhỡ trong xã hội, và ta không cần phải cầu nguyện cho mình hết á, thì cái quả phúc đó nó tự trổ thôi. Cũng giống như mình ăn một chất bổ nào vào trong cơ thể, nếu nó bổ cho gan thì gan sẽ hút, nếu bổ cho bao tử sẽ hấp thu, nếu bổ cho thận thì thận sẽ được gọi là khỏe mạnh, còn nếu nó ngược lại những thứ này thì lục phủ ngũ tạng sẽ bị tơi bời qua lá. Nó là một quy luật rất là nhân quả và tất yếu thôi. Không có ai can thiệp vào, không có thần linh, không thượng đế, không có ai can thiệp hết, chỉ có nhân quả tự nó giải quyết lấy, diễn tiến theo một trình tự tất yếu với điều kiện xung quanh mà thôi. Cho nên người tu học theo nhân quả của Đức Phật đó, thì trước nhất có được cái lợi ích là giải phóng được nỗi sợ hãi. Sợ càng nhiều đó thì mắc hạnh phúc càng to. Đức Phật nói là người sống với đạo đức không có sợ hãi, bởi vì không sợ luật pháp sờ gáy mình, không sợ người ta phê bình mình, chỉ trích mình, cô lập mình. Cho nên thay vì sợ do nghĩ rằng là sao xấu chiếu mệnh, thì ta hãy làm việc tốt. Làm việc tốt, giả sử mà nó không có quả báo tốt đi nữa cũng không sao hết á. Ít nhất mỗi khi nghĩ tới việc đó, lòng mình cảm thấy bình an, hạnh phúc, vì mình biết rằng mình đã làm một nghĩa cử cao thượng cho cuộc đời, một việc làm rất đáng trân trọng và cần làm. Huống hồ nhân quả là có thật. Cho nên người tu học Phật đó, thì bắt đầu á là làm thiện có điều kiện, nhưng khi mà tiến bộ hơn chút á thì làm điều thiện vô điều kiện với một cái tâm thanh tịnh, thì lúc đó người đó mới được gọi là làm đúng giáo huấn của Đức Phật. Từ bỏ các việc ác, thực tập các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy. Giữ tâm ý thanh tịnh nó liên hệ đến mục đích. Các việc làm chúng ta không nên mặc cả bởi lòng tham, sân và si, hay là cái danh, mà làm vì thấy rất rõ là hành động này mang niềm vui, lễ cho tha nhân, cho nên tôi hạnh phúc khi được làm việc đó, tôi cảm thấy sung sướng khi làm được việc đó, và tôi thấy rất rõ việc làm đó nó có lễ cho tha nhân, chứ không phải vì cái chuyện danh lệ lộc bất đắc dĩ mà phải làm. Đó là tinh thần dấn thân phụng sự của những người tu học Phật. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tụng bài kinh Dược Sư để thấy rõ là theo tinh thần Phật dạy là ta không có cúng sao, mà phải học những cái phương pháp dược chất tâm linh để vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Bệnh thân thể thì nhờ bác sĩ trị với những cái phương pháp hỗ trợ của thể dục, yoga, khí công, thiền. Còn bệnh về tâm lý, tức là tham sân si, thì nhờ đến các nhà tâm linh Phật giáo. Mà bản kinh này đó là một phần rất quan trọng, nên khi đọc đó, quý vị để ý từng câu từng chữ. Và Đức Phật đưa ra những phương pháp để giải quyết bế tắc dựa hoàn toàn trên định luật và quy luật của nhân quả. Thì nhân ngày mặc định của dân gian cúng sao, thì tôi nói đôi điều về những cái vô lý của các cái phong tục kiên cử và nói xả về cúng sao để chúng ta vượt qua nó một cách thành công. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayanc@yahoo.com, thích nhật từ a@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.